Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, tái bản lần thứ 6, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, Phật lịch 2554, Dương lịch 2011. Phật thuyết Phạm Võng Kinh, Bồ Tát Tâm Địa Phẩm. Phần dưới, đời Giao Tần, Tam Tạng Pháp Sư, Kumala Thập, Hán Dịch. Một La Mã. Phần 1. Lô Xá Na Phật. Bấy giờ, Đức Phật Lô Xá Na vì trong đại chúng lược giảng tâm địa. Như chừng bằng đầu sợi lông, trong số trăm ngàn hằng hà sa bất khả thuyết pháp môn. Ngày kết. Tâm địa đây chính là lời của tất cả Phật thời quá khứ đã giảng, tất cả Phật thời vị lai sẽ giảng, và tất cả Phật thời hiện tại đương giảng. Cũng là pháp môn mà tất cả hàng Bồ Tát đã học, sẽ học và đương học. Ta đã từng trăm A Tăng tỳ kiếp tu tập tâm địa này, do đó ta được hiệu là Lô Xá Na. Chư Phật, các ngài đem lời giảng của ta đây hầu mở con đường tâm địa cho hết thảy chúng sanh. Liền đó, từ trên tòa thiên quang sư tử rực rỡ nơi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, Đức Phật Lô Xá Na phóng ra những tia sáng. Trong tia sáng ấy có tiếng nói với chư Phật đang ngự trên nghìn cánh sen báu: các ngài thọ trì phẩm tâm địa pháp môn của ta đây, rồi tuần tự đem giảng lại cho nghìn trăm ức Thích Ca cùng tất cả chúng sanh. Ai nấy đều nên thọ trì độc tụng và nhất tâm vâng làm. Sau khi lãnh thọ phẩm tâm địa pháp môn, chư Phật đang ngự trên nghìn cánh sen báu cùng nghìn trăm ức Đức Thích Ca đồng đứng dậy rời khỏi tòa sư tử. Toàn thân của các ngài chiếu ra vô số tia sáng. Trong mỗi tia sáng ấy đều hóa hiện vô lượng Đức Phật, đồng thời tung lên vô lượng hoa đẹp xanh, vàng, đỏ, trắng để cúng dường Đức Phật Lô Xá Na. Cúng dường xong, chư Phật từ tạ trở về. Khi rời khỏi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, chư Phật vào chánh định thể tánh hư không hoa quang. Mỗi ngày trở lại chốn cũ, dưới cội Bồ Đề, nơi cõi Diêm Phù. Sau khi ra khỏi chánh định thể tánh hư không hoa quang, Đức Phật mới ngự trên tòa Kim Cương Thiên Quang Vương và Diệu Quang Đường mà giảng về thập thế giới hải. Rồi Đức Phật giảng pháp thập trụ nơi cung Đế Thích, giảng pháp thập hạnh nơi cung trời Diệm Ma, giảng pháp thập hồi hướng nơi cung trời Đâu Xuất, giảng pháp thập thiền định nơi cung trời Hóa Lạc, giảng pháp thập địa nơi cung trời Tha Hóa, giảng pháp thập kim cương nơi cõi Sơ Thiền, giảng pháp thập nhẫn nơi cõi Nhị Thiền, giảng pháp thập nguyện nơi cõi Tam Thiền, và sau cùng ở Tứ Thiền, nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Vương, Đức Phật giảng phẩm tâm địa pháp môn mà thuở trước Đức Phật Lô Xá Na đã giảng ở thế giới Liên Hoa Đài Tạng. Tất cả nghìn trăm ước Đức Thích Ca ở nơi thế giới của mình đều giảng nói như thế cả, như trong phẩm Hiền Kiếp đã nói. 2. Phần 2. Thích Ca Mâu Ni Phật. Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc sơ khởi hiện thân nơi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, rồi qua phương Đông đến tại cung của Thiên Vương diễn nói kinh Ma Thọ Hóa. Sau đó, ngài giáng sanh nơi cõi Nam Diêm Phù Đề tại nước Ca Tỳ La, vua Tịnh Phạn là thân phụ và hoàng hậu Ma Gia là sanh mẫu, nhũ danh của ngài là Tất Đạt Đa. Xuất gia 7 năm, 30 tuổi thành đạo, hiệu ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ bảo tòa Kim Cương Hoa Quang nơi đạo tràng tịch diệt, nhẫn đến nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Vương, trong 10 nơi ấy, Đức Phật tuần tự ngữ đến thuyết pháp. Lúc đó, nhưng khi xem bửu tràng mạnh lưới của Đại Phạm Thiên Vương, Đức Phật vì đại chúng mà giảng kinh Phạm Võng. Ngài dạy rằng, vô lượng thế giới dường như là lỗ lưới. Mỗi thế giới đều khác nhau cả, khác nhau đến số vô lượng, giáo pháp của Phật cũng như vậy. Đức Phật đã 8.000 lần đến thế giới Ta Bà này, ngự trên bảo tòa kim cương Hoa Quang, nhẫn đến ngự nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Vương, lược giảng tâm địa pháp môn cho cả thảy đại chúng trong những pháp hội ấy. Sau đó, từ cung của Thiên Vương, Đức Phật trở xuống ngự dưới cội Bồ Đề nơi cõi Diêm Phù. Vì tất cả chúng sanh trên quả đất này, hạng người phàm ngu tối mà giảng một giới pháp kim cương quang minh bảo giới. Giới pháp này là lời thường trì tụng của Phật Lô Xá Na khi Ngài mới phát Bồ Đề Tâm trong thời kỳ tu nhân của Ngài. Giới pháp này cũng chính là bổn nguyện của tất cả Phật, là bổn nguyện của tất cả Bồ Tát và là chủng tử của Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả ý thức, sắc, tâm là tình, là tâm đều vào trong phạm vi giới pháp Phật tánh. Vì chắc chắn thường có chánh nhân, nên chắc chắn pháp thân thường trụ. 13 la đề mộc xoa như thế xuất hiện trong đời. Giới pháp này là chỗ kính trọng thọ trì của tất cả chúng sanh trong ba thuở. Giờ đây, Đức Phật sẽ vì trong đại chúng này mà giảng lại giới phẩm vô tận tạng, là giới phẩm của tất cả chúng sanh, bổn nguyện tự tánh thanh tịnh. Này ta là Lô Xá Na, đương ngồi trên đài liên hoa, trên nghìn cánh sen đơm vòng, lại hiện ra nghìn Thích Ca, mỗi cánh sen trăm ức cõi, một cõi một Phật Thích Ca, đều ngồi dưới cội Bồ Đề, đồng thời thành chánh giác đạo. Nghìn trăm ức Phật như vậy, Lô Xá Na là bổn thân, nghìn trăm ức Phật Thích Ca đều đem theo phi trần chúng cùng nhau đến tại chỗ ta để nghe ta tụng Phật giới. Ta liền giảng môn cam lộ. Bây giờ nghìn trăm ức Phật trở về đạo tràng của mình, đều ngồi nơi cội Bồ Đề tụng 10 trọng 48 giới của bổn sư Xá Na. Giới như vầng nhật nguyệt sáng, cũng như chuỗi báo ngọc châu, chúng Bồ Tát như vi trần, do giới này mà thành Phật. Đây là Đức Xá Na tụng, ta đây cũng tụng như vậy. Các ông tân học Bồ Tát phải cung kính thọ trì giới. Khi thọ trì giới này rồi, nên truyền lại cho chúng sanh. Lắng nghe ta đang trì tụng Pháp Ba La Đề Mộc Xoa, là giới tạng trong Phật Pháp. Đại chúng lòng nên tin chắc, các người là Phật sẽ thành, ta đây là Phật đã thành. Thường có lòng tin như vậy, thời giới phẩm đã trọn vẹn. Tất cả những người có tâm đều nên nhiếp độ Phật giới. Chúng sanh nào thọ Phật giới chính là vào hàng chư Phật, đã đồng hàng bậc đại giác, mới thực là con chư Phật. Đại chúng đều nên cung kính, chí tâm nghe lời ta tụng. 3. Phần 3. Đức Phật kiết Bồ Tát giới. Thuở ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác, trong khi ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài bắt đầu kiết Bồ Tát giới. Ngài dạy: hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo. Hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn. Liền đó, từ nơi miệng Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng. Bấy giờ có đến 100.000.000 đại chúng, các Bồ Tát, 18 Phạm Thiên, 6 cõi trời dục, 16 đại quốc phương, đồng chắp tay chí tâm, nghe Đức Phật tụng giới Pháp Đại Thừa của tất cả chư Phật. Đức Phật nói với các vị Bồ Tát: này ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giới Pháp của chư Phật. Tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm, nhẫn đến các Bồ Tát thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa cũng tụng giới này. Vì thế nên giới quang từ miệng ta phóng ra. Phóng quang là vì có duyên do, chứ chẳng phải vô cớ. Giới quang ấy cũng chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen, chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải tâm pháp, chẳng phải pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhân, pháp quả. Nó chính là bổn nguyện của chư Phật, là căn bản của chúng Phật tử. Vì thế, nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp này. Chúng Phật tử lắng nghe, nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương, thái tử, các quan chức hay tỳ kheo, tỳ kheo ni, không luận là chư thiên cõi sắc, cõi dục, không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dân nam, dân nữ hay hàng nô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần kim cương hay loài súc sanh, nhận đến kẻ biến hóa. Hễ ai nhận hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư, thời đều thọ được giới và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất. 4. Phần 4. 10 giới trọng. Đức Phật bảo các Phật tử rằng, có 10 điều giới trọng, nếu người thọ giới Bồ Tát mà không tụng điều giới này, thời người ấy không phải Bồ Tát, không phải là Phật tử, chính ta cũng tụng như vậy. Đã lược giảng xong tướng trạng của giới Bồ Tát, tất cả Bồ Tát đã học, sẽ học và đương học, cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. Đức Phật dạy: 1. Giới sát sanh. Nếu Phật tử hoặc tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhận đến dùng bùa chú để giết. Nhân giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết. Phàm tất cả loài hữu tình có mạng sống đều không được cố ý giết. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh, mà trái lại tự phóng tâm nở lòng sát sanh. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. 2. Giới trộm cướp. Nếu Phật tử tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp, phương tiện trộm cướp, nhận đến dùng bùa chú trộm cướp, nhân trộm cướp, duyên trộm cướp, cách thức trộm cướp, nghiệp trộm cướp, vân vân. Tất cả tài vật có chủ, dầu là của quỷ thần hay của kẻ giặc cướp, nhận đến một cây kim, một ngọn cỏ, đều không được trộm cướp. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho mọi người được phước, được vui, mà trái lại trộm cướp tài vật của người. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. 3. Giới dâm. Nếu Phật tử tự mình dâm dục, bảo người dâm dục, với tất cả phụ nữ, các loài cái, loài mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, cùng phi đạo mà hành dâm, nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục. Là Phật tử, đối với tất cả không được cố dâm dục. Lẽ ra phải có lòng hiếu thuận, cứu độ tất cả những chúng sanh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người, mà trái lại không có tâm từ bi, làm cho mọi người sanh việc dâm dục, không lựa súc sanh, cho đến hành dâm với mẹ, con, chị, em trong lục thân. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. 4. Giới vọng. Nếu Phật tử tự mình nói vọng ngữ, bảo người vọng ngữ, phương tiện vọng ngữ, nhân vọng ngữ, duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ. Nhận đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, hoặc thân vọng ngữ, tâm vọng ngữ. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn chánh ngữ, chánh kiến, và cũng làm cho tất cả chúng sanh có chánh ngữ, chánh kiến, mà trái lại làm cho mọi người tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. 5. Giới bán rượu. Nếu Phật tử tự mình bán rượu, bảo người bán rượu, nhân bán rượu, duyên bán rượu, cách thức bán rượu, nghiệp bán rượu, tất cả rượu không được bán. Rượu là nhân duyên sanh tội lỗi. Là Phật tử, lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sanh có trí huệ sáng suốt, mà trái lại đem sự say mê điên đảo cho tất cả chúng sanh. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. 6. Giới rao lỗi của tứ chúng. Nếu Phật tử tự miệng rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni hoặc bảo người rao nối những tội lỗi ấy. Nhưng rao nối tội lỗi, duyên rao nối tội lỗi, cách thức rao nối tội lỗi, nghiệp rao nối tội lỗi. Là Phật tử, khi nghe những kẻ ác ngoại đạo cùng người nhị thừa nói những điều phi pháp trái luật trong Phật Pháp, thời phải luôn luôn có lòng từ bi giáo hóa những kẻ ấy, cho họ sanh tính tâm lành đối với Đại Thừa. Mà trái lại, Phật tử lại tự mình rao nói những tội lỗi trong Phật Pháp. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. 7. Giới tự khen mình chê người. Nếu Phật tử tự khen mình chê người, cũng bảo người khác khen ngợi mình chê người. Nhân chê người, duyên chê người, cách thức chê người, nghiệp chê người. Là Phật tử, lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất thảy chúng sanh. Mình nhận lấy việc xấu, nhường cho người việc tốt. Nếu Phật tử tự phô trương tài đức của mình mà dìm che điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. 8. Giới bỏng sẻn thêm mắng đuổi. Nếu Phật tử tự mình bỏng sẻn, bảo người bỏng sẻn, nhân bỏng sẻn, duyên bỏng sẻn, cách thức bỏng sẻn, nghiệp bỏng sẻn, Phật tử khi thấy những người bần cùng đến cầu xin, phải cấp cho theo chỗ cần dùng của họ. Mà Phật tử lại đem lòng giận ghét, cho đến không cho một mảy, có người đến cầu học giáo pháp, cũng chẳng nói một kệ một câu, lại còn xua đuổi quở mắng. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. 9. Giới giận hờn không nguôi. Nếu Phật tử tự mình giận, bảo người giận, nhân giận, duyên giận, cách thức giận, nghiệp giận, người Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sanh được những căn lành không gây gỗ, thường có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Mà trái lại, đối với trong tất cả chúng sanh, cho đến trong loài phi chúng sanh, đem lời ác mạ nhục, còn thêm dùng tay, chân, dao, gậy để đánh đập mà vẫn chưa hả dạ, cho đến nạn nhân kia lấy lời nhỏ nhẹ xin lỗi, cầu sám hối tạ lỗi, nhưng vẫn còn không hết giận, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. 10. Giới hủy bán tam bảo. Nếu Phật tử tự mình hủy bán tam bảo, xúi người hủy bán tam bảo, nhân hủy bán, duyên hủy bán, cách thức hủy bán, nghiệp hủy bán, Phật tử nghe một lời hủy bán tam bảo của ngoại đạo và kẻ ác còn đau lòng như 300 cây kim nhọn đâm vào tim mình, huống là tự miệng mình hủy bán. Không có đức tin và lòng hiếu thuận đối với tam bảo, lại còn giúp sức cho những kẻ ác, kẻ tà kiến hủy bán nữa, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. 5. Phần 5. Đức Phật kết răng. Này các Phật tử, trên đây là 10 giới trọng của Bồ Tát, các Phật tử cần nên học. Trong 10 giới đó, không nên trái phạm một giới nào cả. Dầu một mảy nhỏ như vi trần, huống chi phạm đủ cả 10 giới ư? Nếu có người nào trái phạm, thời người ấy hiện đời không được phát Bồ Đề tâm, rồi cũng mất ngôi quốc vương, ngôi chuyển luân vương, ngôi tỳ kheo, tỳ kheo ni, cũng mất những quả thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa. Tất cả diệu quả Phật tánh thường trụ đều mất, đọa trong ba ác đạo, trong hai kiếp, ba kiếp, chẳng được nghe danh tự của cha mẹ và tam bảo. Vì thế, nên không được phạm một giới nào cả. Tất cả Bồ Tát các ngài đã học, sẽ học và hiện tại nay học. 10 giới như thế cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. Trong phẩm Bát Vạn Oai Nghi có giảng rộng. 6. Phần 6. 48 điều giới khinh. Đức Phật bảo các vị Bồ Tát rằng, đã giảng 10 giới trọng rồi, nay tôi sẽ nói về 48 giới khinh. 1. Giới không kính thầy bạn. Nếu Phật tử lúc sắp lãnh ngôi quốc vương, ngôi chuyển luân vương hay sắp lãnh chức quan, trước nên thọ giới Bồ Tát. Như thế, tất cả quỷ thần cứu hộ thân vua và thân các quan, chư Phật đều hoan hỷ. Đã đắc giới rồi, Phật tử nên có lòng hiếu thuận và cung kính. Nếu thấy có bậc thượng tọa, hòa thượng, a xà lê, những bậc đại đức, đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đến nhà, phải đứng dậy tiếp rước lạy chào hỏi thăm. Mỗi sự đều đúng như pháp mà cúng dường, hoặc tự bán thân cho đến quốc thành con cái, cùng bảy báo trăm vực để cung cấp các bậc ấy. Nếu Phật tử lại sanh lòng kiêu mạn, sân hận, ngu si, không chịu tiếp rước lạy chào, cho đến không chịu y theo pháp mà cúng dường, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 2. Giới uống rượu. Nếu Phật tử cố uống rượu, mà rượu là thứ làm cho người uống hay sanh ra vô lượng tội lỗi, nếu tự tay trao chén rượu cho người uống, sẽ mang ác báo, 500 đời không tay, huống là tự uống. Cũng chẳng được bảo người và tất cả chúng sanh uống rượu, huống là mình tự uống. Tất cả các thứ rượu, Phật tử không được uống. Nếu mình cố tâm uống cùng bảo người uống, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 3. Giới ăn thịt. Nếu Phật tử cố ăn thịt, tất cả thịt của mọi loài chúng sanh đều không được ăn. Luận về người ăn thịt, thời mất lòng đại từ bi, dứt giống Phật tánh. Tất cả chúng sanh thấy đều tránh xa người này. Người ăn thịt mắc vô lượng tội lỗi. Vì thế, nên tất cả Phật tử không được ăn tất cả thứ thịt của mọi loài chúng sanh. Nếu cố ăn thịt, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 4. Giới ăn ngũ tân. Nếu Phật tử chẳng được ăn loại ngũ tân, loại hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ, loại ngũ tân này gia vào trong tất cả thứ thực phẩm đều không được ăn. Nếu cố ăn, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 5. Giới không dạy người sám tội. Nếu Phật tử khi thấy người phạm ngũ giới, bát giới, thập giới, phá giới hay phạm thất nghịch, bát nạn, tất cả tội phạm giới, vân vân, phải khuyên bảo người ấy sám hối. Nếu Phật tử chẳng khuyên bảo người phạm tội sám hối, lại cùng ở chung, đồng sống chung, đồng chung Bồ Tát, đồng thuyết giới mà không cử tội người ấy, không nhắc người ấy sám hối, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 6. Giới không cúng dường thỉnh pháp. Nếu Phật tử thấy có vị pháp sư đại thừa hay những bậc đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đại thừa từ trăm dặm, ngàn dặm đến nơi tăng phường, nhà cửa, thành ấp, thời liền đứng dậy rước vào, đưa đi lễ bái, cúng dường. Mỗi ngày ba thời cúng dường, trăm thức uống ăn, giường ghế, thuốc men. Tất cả đồ cần dùng, giá đáng 3 lượng vàng, đều phải cấp hộ cho pháp sư. Mỗi ngày, sáng, trưa và chiều, thường thỉnh pháp sư thuyết pháp và đảnh lễ. Không hề có lòng sân hận buồn rầu, luôn thỉnh pháp không mỏi nhàm, chỉ trọng pháp chớ không kể thân. Nếu Phật tử không như thế, thời phạm khinh cấu tội. 7. Giới không đi nghe pháp. Nếu Phật tử, hàng tân học Bồ Tát, phạm nơi nào, chốn nào có giảng kinh, luật, phải mang kinh, luật đến chỗ pháp sư để nghe giảng và thưa hỏi, hoặc nơi núi rừng, trong vườn cây, chùa, nhà, vân vân, tất cả chỗ thuyết pháp đều đến nghe học. Nếu Phật tử không đến nơi ấy để nghe pháp cùng thưa hỏi, thời phạm khinh cấu tội. 8. Giới có tâm trái bỏ đại thừa. Nếu Phật tử có quan niệm trái bỏ kinh luật đại thừa thường trụ, cho rằng không phải của Phật nói mà đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất cả cấm giới của thanh văn nhị thừa cùng ngoại đạo ác kiến, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 9. Giới không kháng bệnh. Nếu Phật tử thấy tất cả người tật bệnh phải tận tâm cúng dường như cúng dường Phật. Trong tám phước điền, kháng bệnh là phước điền thứ nhất. Nếu như cha mẹ, sư tăng cùng đệ tử có bệnh, có tật, trăm thứ bệnh đau khổ, đều nên săn sóc cho được lành mạnh. Phật tử lại vì lòng hờn giận không chăm nuôi, nhận đến thấy trong tăng phường thành ấp, nơi núi sừng đồng nội đường xá, có người tật bệnh mà không lo cứu tế. Phật tử này phạm khinh cấu tội. 10. Giới chứa khí cụ sát sanh. Nếu Phật tử không được cất chứa những binh khí như dao, gậy, cung, tên, giáo, mát, vân vân, cùng những đồ sát sanh như chài, lưới, rập, bẫy, vân vân, là Phật tử, dầu cho đến cha mẹ bị người giết còn không báo thù, huống lại đi giết tất cả chúng sanh, không được cất chứa những khí cụ sát sanh. Nếu cố chất chứa, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 10 giới như thế, cần nên học và kính trọng phụng trì. Trong 6 phẩm sau có giảng rộng. 11. Giới đi sứ. Nếu Phật tử chẳng đặng vì quyền lợi và ác tâm mà đi thông sứ mạng cho hai nước hiệp hội quân trận, đem binh đánh nhau, làm cho vô lượng chúng sanh bị giết hại, là Phật tử còn không được vào cùng qua lại trong quân trận, huống lại cố làm môi giới chiến tranh. Nếu cố làm, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 12. Giới buôn bán phi pháp. Nếu Phật tử cố bán người lành, tôi trai, tớ gái, lục súc, buôn bán quan tài, ván cây, đồ đựng thay chết, còn không được tự mình buôn bán các thứ ấy, huống lại bảo người. Nếu cố tự buôn bán hay bảo người buôn bán các thứ ấy, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 13. Giới hủy bán. Nếu Phật tử vì ác tâm, nơi người tốt, người lành, pháp sư, sư tăng hoặc quốc phương và hàng quý nhân, vốn vô sự mà hủy bán là phạm 7 tội nghịch, 10 giới trọng. Với cha, mẹ, anh, em, lục thân, phải có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, mà trở lại vu khống cho là phạm tội nghịch, đọa nơi ác đạo, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 14. Giới phóng hỏa. Nếu Phật tử vì tâm ác phóng hỏa đốt núi, rừng, đồng nội, từ tháng 4 đến tháng 9 phóng hỏa, hoặc cháy lan đến nhà cửa, thành ấp, tăng phường, ruộng cây của người và cung điện tài vật của quỷ thần, tất cả chỗ có sanh vật không được cố thiêu đốt. Nếu cố thiêu đốt, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 15. Giới dạy giáo lý ngoài đại thừa. Nếu Phật tử từ Phật đệ tử, lục thân, tất cả thiện tri thức đến ngoại đạo ác nhân, đều phải khuyên bảo thọ trì kinh luật đại thừa, nên giảng cho họ hiểu nghĩa lý, khiến kia phát tâm bồ đề, thập phát thú tâm, thập trưởng dưỡng tâm, thập kim cương tâm. Trong 30 tâm ấy, giảng cho họ hiểu pháp, công dụng tuần tự của mỗi món. Mà Phật tử lại vì ác tâm, sân tâm, đem kinh luật của Thanh Văn Nhị Thừa cùng các bộ luận của ngoại đạo tà kiến để dạy ngang cho người, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 16. Giới vì lợi mà giảng pháp lộn lạo. Nếu Phật tử phải tận tâm học kinh luật Oai Nghi Đại Thừa, thông hiểu nghĩa lý, khi thấy có hàng tân học Bồ Tát từ xa trăm dặm, ngàn dặm đến cầu học kinh luật Đại Thừa, nên đúng như pháp giảng giải tất cả khổ hạnh, hoặc đốt thân, đốt cánh tay, đốt ngón tay. Nếu không đốt thân hay cánh tay, ngón tay cúng dường chư Phật, thời không phải là hàng Bồ Tát xuất gia. Nhận đến xả thịt nơi thân mình cùng tay chân mà bố thí cho tất cả những cọp, sói, sư tử đói cùng tất cả loài quỷ đói. Rồi sau mới tuần tự theo căn cơ của mỗi người mà giảng chánh pháp cho hàng tân học ấy được mở thông tâm ý. Nếu Phật tử vì quyền lợi đáng dạy mà không dạy, lại giảng kinh luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn, không có thứ lớp trước sau, thuyết pháp có tính cách hủy bán tam bảo, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 17. giới cậy thế lực quyền tởi. Nếu Phật tử tự mình vì việc ăn uống, tiền của, lợi dưỡng, danh tự mà thân cận quốc vương, hoàng tử cùng các quan nương quyền cậy thế bức người để lấy tiền của, lại bảo người khác cùng cầu lợi như vậy, tất cả sự cầu lợi ấy gọi là ác cầu, đa cầu, đều không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Phật tử này phạm khinh cấu tội.